quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Con cọt sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS Việt ngữ. Thưa quý vị, khi mà nói về rượu bia trong những dịp tiệc tùng hay là những dịp họp mặt thì không ít người cho rằng chỉ khi nào mà uống rượu mạnh hoặc là rượu có nồng độ cồn cao thì nó mới gây tác hại cho gan. Còn khi mà uống bia thì chỉ như là uống nước giải khát mà thôi. Bên cạnh đó thì cũng có một số người cho rằng mỗi ngày uống một ít rượu vang thì có thể sẽ tốt cho tim mạch. Và trong những lần trò chuyện về sức khỏe với các bác cao niên trong cộng đồng thì Thanh Ngôn cũng được nghe một câu hỏi liên quan đến rượu với nội dung như sau. Tôi có nghe một số nghiên cứu nói rằng mỗi ngày uống một chút rượu đỏ thì sẽ tốt cho sức khỏe. Xin hỏi điều đó có đúng hay không? Nếu đúng thì mỗi ngày một người nên uống bao nhiêu rượu? Thưa quý vị, câu hỏi này sẽ được giáo sư Alison McMillan, y tá trưởng liên bang, giải đáp như sau ạ.
Well, that's true. There are some reports that low levels of alcohol consumption can protect against heart disease.
Vâng, thực sự có một số báo cáo cho rằng uống một chút rượu vang có thể giúp cơ thể chống lại bệnh tim và bệnh tiểu đường loại 2. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia lại không đồng ý với điều này. Mặc dù rượu vang đỏ đặc biệt chứa chất chống oxy hóa, được cho là có thể bảo vệ các tế bào khỏi bị tổn thương, có thể làm tăng cường sức khỏe tim mạch, thế nhưng tác động của rượu lên tim của quý vị cũng rất bất lợi và có thể gây hại cho tim. Vì vậy, sự thực là rượu không bao giờ được coi là thực phẩm tốt cho sức khỏe. Rượu gây ra nhiều bệnh mãn tính hơn và có khả năng gây tử vong nhiều hơn cả ma túy. Về tác hại trước mắt, chúng ta biết rằng uống rượu có thể gây cảm giác nôn nao khó chịu, đau đầu, buồn nôn, nôn mửa, run rẩy, giảm trí nhớ, té ngã và bị chấn thương. Rượu cũng là nguyên nhân phổ biến và góp phần gây ra bạo hành gia đình nói chung. Bên cạnh đó, rượu cũng là nguyên nhân gây mang thai ngoài ý muốn và tai nạn dẫn đến tử vong. Tác hại lâu dài của uống rượu bia thường xuyên là làm tăng nguy cơ mắc 8 loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư ở miệng, hầu, thanh quản, thực quản, dạ dày, ruột, gan và ngực. Uống rượu thường xuyên cũng làm tăng nguy cơ bị xơ gan, tổn thương não, giảm trí nhớ và rối loạn chức năng tình dục. Các hướng dẫn mới về rượu do Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Úc đưa ra vào năm 2020, dựa trên các bằng chứng khoa học mới nhất, và họ tuyên bố rằng không có mức độ cồn nào là an toàn. Tôi biết đây là một thông điệp khá thách thức đối với một số người, thế nhưng nếu quý vị càng ít uống rượu, thì sẽ càng ít có nguy cơ gây hại cho sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mình. Các hướng dẫn Hội đồng Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe cũng cho biết, nếu một người quyết định uống rượu, thì trong một ngày không nên uống quá 4 đơn vị tiêu chuẩn, và mỗi tuần không nên uống quá 10 đơn vị tiêu chuẩn, như vậy để giảm nguy cơ gây hại cho sức khỏe của quý vị.
Dạ thưa quý vị thính giả, như vậy là giáo sư Alison vừa nêu đơn vị tiêu chuẩn về đồ uống có cồn. Thanh Ngôn xin nêu cụ thể về đơn vị tiêu chuẩn ở Úc đối với thức uống có cồn. Thì trên thực tế là các loại đồ uống có cồn khác nhau, có thể chứa nồng độ cồn khác nhau. Và một đơn vị tiêu chuẩn thì bao gồm 10 gram cồn. Cụ thể đó là lượng cồn được tìm thấy trong khoảng 100ml rượu vang, 30ml rượu mạnh, 285ml bia có độ cồn trung bình và khoảng 200ml nước ngọt có cồn. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế Úc, nếu một người lựa chọn uống rượu thì mỗi tuần không nên uống quá 10 đơn vị tiêu chuẩn, còn trong một ngày thì không nên uống quá 4 đơn vị tiêu chuẩn, và đó chỉ là mức ít gây hại thôi. Còn thực tế thì uống rượu không có mức nào là an toàn cả. Uống bao nhiêu là do mỗi người lựa chọn, nhưng mà càng uống ít thì nguy cơ hại sức khỏe sẽ càng thấp. Và đối với nhiều người, không uống rượu bia đó là một lựa chọn an toàn nhất. Thưa quý vị, một câu hỏi khác cũng liên quan đến rượu đó là:
kể từ lúc lockdown do Covid thì tôi đã bắt đầu uống nhiều rượu bia hơn và từ từ trở thành thói quen. Tôi có thể làm gì để giảm bớt việc uống rượu của mình?
Câu hỏi này cũng sẽ được giáo sư Alison McMillan giải đáp như sau ạ.
Well, firstly, you're not alone. Many people have stopped to reconsider the impact of alcohol on their health and well-being.
Vâng, đầu tiên phải nói rằng nhiều người cũng giống như bạn, muốn dừng lại vì lo ngại tác động của rượu đối với sức khỏe và hạnh phúc của họ. Uống ít hơn, hoặc không uống một chút nào, như tôi đã nói, sẽ giúp giảm nguy cơ phát triển bệnh mãn tính và các vấn đề sức khỏe đe dọa đến tính mạng. Điều đó cũng có thể cải thiện giấc ngủ, sự tập trung, hiệu suất làm việc và tâm trạng chung của bạn. Và nó có thể giúp giảm cân, giảm cholesterol, tăng năng lượng và ổn định lượng đường trong máu. Uống quá nhiều rượu có thể gây hại rất nhiều. Và nếu bạn rơi vào thói quen không lành mạnh là uống rượu bia nhiều hơn và thường xuyên hơn, thì có một số gợi ý hay để giúp bạn ngưng hoặc giảm mức độ uống rượu bia của mình. Hãy lập một kế hoạch để giảm uống rượu bia. Hãy dùng loại ly uống nhỏ hơn và uống rượu có nồng độ thấp hơn. Bạn cũng có thể cố gắng uống nước lọc thay vì uống rượu bia và giảm dần số ngày uống rượu trong tuần.
Dạ vâng, đó là lời khuyên rất là hay để mà một người có thể giảm cái lượng rượu bia của mình. Nhưng mà trong trường hợp bản thân không thể tự giảm rượu bia được thì có thể nhờ sự giúp đỡ từ đâu ạ?
Your alcohol is really affecting your health, your family, relationship, work.
Nếu việc bạn uống rượu thực sự ảnh hưởng đến sức khỏe, gia đình, mối quan hệ, việc học, việc làm, cũng như tài chính của bạn, hoặc tất cả các tình huống khác trong cuộc sống, thì bạn có thể cần giúp đỡ và hỗ trợ có tổ chức hơn. Những người giúp đỡ bạn có thể là bác sĩ gia đình, một cố vấn, hoặc các nhóm hỗ trợ cai nghiện và phục hồi chức năng. Thực sự có hàng trăm dịch vụ trong cộng đồng trên khắp nước Úc có thể giúp bạn. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách tìm kiếm trực tuyến tại Health Direct, tổ chức về rượu và ma túy, Beyond Blue, hoặc các cơ sở y tế của các tiểu bang vùng lãnh thổ cũng thường có các đường dây trợ giúp. Tất cả các chuyên gia từ các tổ chức nêu trên đều được đào tạo để hiểu mối quan tâm của bạn và nhu cầu của bạn. Bước đầu tiên mà bạn cần làm, đó là nói chuyện với một chuyên gia và nhận lời khuyên về các bước thực tế tiếp theo.
Khi mà chứng kiến người thân của mình uống rượu bia quá mức thì chắc là ai cũng muốn khuyên người đó giảm bớt rượu bia. Và một câu hỏi khác cũng được nhiều người đặt ra đó là:
tôi có thể làm gì để giúp một người đang cố gắng cai nghiện rượu?
Kính mời quý vị nghe giải đáp từ giáo sư Alison McMillan.
So if you're concerned about a friend or family member who's been impacted by drug and alcohol,
nếu bạn lo lắng về một người thân trong gia đình hoặc là một người bạn bị nghiện rượu hoặc chất kích thích, hãy thể hiện cho họ biết rằng bạn hiểu và quan tâm đến họ, đồng thời ngỏ lời giúp đỡ họ. Tại Úc, có rất nhiều dịch vụ sẵn sàng giúp đỡ họ. Và nếu một người cần sự giúp đỡ chuyên nghiệp, bạn có thể giúp họ tìm một dịch vụ điều trị nghiện rượu tại địa phương phù hợp nhất với họ. Thuộc sự quản lý của Tổ chức về Rượu và Ma túy, Path to Help là một cổng thông tin trực tuyến mới, sử dụng một thuật toán đơn giản để kết nối mọi người với sự hỗ trợ mà họ cần trong hoàn cảnh cụ thể. Bạn không cần phải biết chính xác những gì bạn cần. Cổng thông tin sẽ giúp giải quyết vấn đề của bạn và sẽ sàng lọc hơn 7.000 dịch vụ chuyên gia để cung cấp dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Họ có thể giới thiệu dịch vụ tư vấn tại khu vực mà bạn đang ở. Đó có thể là dịch vụ cai nghiện. Thế nhưng về cơ bản, họ đáp ứng nhu cầu của từng cá nhân đối với các dịch vụ phù hợp nhất với họ. Việc tìm kiếm sự giúp đỡ để cai nghiện rượu và chất kích thích là quyết định của mỗi cá nhân. Thế nhưng sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn sẽ rất đáng quý. Nếu họ đồng ý được giúp đỡ hoặc điều trị, họ sẽ cung cấp sự hỗ trợ thiết thực thông qua một chương trình làm việc và được liên lạc thường xuyên để xem họ tiến triển như thế nào. Một điều thực sự quan trọng, đó là chúc mừng những thành công nhỏ trong quá trình bỏ rượu. Và nếu như có trở ngại, thì hãy thiết lập lại, bắt đầu lại. Mỗi lần như vậy đều cố gắng xem xét vấn đề nằm ở đâu. Thế nhưng quan trọng nhất, bạn hãy nhớ rằng mình có thể bị kiệt sức khi cố gắng giúp một người bạn hoặc một người thân trong gia đình gặp vấn đề về rượu hoặc chất kích thích. Trong trường hợp đó, bạn có thể tìm sự giúp đỡ cho chính bạn và người mà bạn muốn giúp cai nghiện cũng sẽ cảm thấy tốt hơn. Cuối cùng, tôi xin chúc mọi người may mắn và đừng quên quan tâm đến nhau.
Và xin cảm ơn giáo sư Alison McMillan đã giải đáp các câu hỏi liên quan đến rượu và sức khỏe. Và trong phần tiếp theo của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, Thanh Ngôn xin kính mời quý vị nghe tiến sĩ Lucas De Toca, người đứng đầu lực lượng chuyên tư vấn cho chính phủ liên bang về COVID-19, sẽ nêu những thông tin mới nhất liên quan đến hành động an toàn COVID.
Hi, I'm Dr. Lucas De Toca from the Department of Health and Aged Care.
Xin chào, tôi là tiến sĩ Lucas De Toca từ Bộ Y tế và Chăm sóc Người Cao Niên. Chắc hẳn quý vị đã nghe nói rằng chúng ta hiện đã chuyển sang một giai đoạn mới để ứng phó với đại dịch khi mà các biện pháp khẩn cấp không còn được áp dụng nữa. Nhưng điều đó không có nghĩa là đại dịch COVID đã kết thúc. Thực tế thì một đợt lây nhiễm mới đang diễn ra và số ca bệnh đang tăng lên. Có một số người dễ bị bệnh nặng hơn. Vì vậy, trong khi mọi người hiện nay có ít hành động hơn để hạn chế dịch bệnh, thì vẫn có những việc nên làm để bảo vệ bản thân và bảo vệ những người khác. Hôm nay tôi muốn nói với quý vị về tầm quan trọng của việc tuân thủ các hành vi an toàn trong thời kỳ COVID hiện nay. Có một số điều mà mọi người có thể làm để bảo vệ bản thân và bảo vệ những người xung quanh. Chúng tôi biết rằng những điều này trước đây đã có tác dụng giúp ngăn chặn và làm chậm sự lây lan của COVID-19, và chúng tôi biết rằng những điều đó sẽ tiếp tục có hiệu quả. Điều đầu tiên là quý vị hãy cập nhật thông tin về tiêm ngừa COVID-19 của mình, bao gồm các mũi tiêm nhắc lại. Đó là điều quan trọng mà quý vị có thể làm để tự bảo vệ tốt nhất trước những hậu quả nặng nề do COVID-19 gây ra. Hầu hết mọi người ở Úc hiện nay đều đã bị nhiễm COVID hoặc là đã tiêm ngừa, và chúng ta ngày càng có nhiều dữ liệu về khả năng miễn dịch kết hợp, tức là miễn dịch từ nhiễm trùng cộng với vaccine, để xem xét sự kết hợp đó thực sự hiệu quả như thế nào trong việc bảo vệ chúng ta khỏi bệnh nghiêm trọng. Vì vậy, xin quý vị hãy vui lòng tiêm liều vaccine thứ ba hoặc là liều vaccine thứ tư nếu như quý vị đủ điều kiện, ngay cả khi quý vị đã nhiễm COVID-19. Quý vị có thể tiêm bổ sung vào thời điểm 3 tháng sau khi bị nhiễm bệnh. Điều quan trọng thứ hai cần làm đó là nếu quý vị có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc là quý vị cảm thấy không khỏe, ngay cả khi không phải là do bị nhiễm COVID-19, thì quý vị cũng nên ở nhà nếu có thể cho đến khi mà hết các triệu chứng, mặc dù bây giờ chúng ta không còn quy định bắt buộc cách ly nữa. Trong trường hợp cần thiết phải ra khỏi nhà, quý vị nên đeo khẩu trang, nhất là khi ở những nơi công cộng đông người. Mặc dù khẩu trang hiện nay không còn bắt buộc ở hầu hết các khu vực, nhưng mà quý vị vẫn có thể chọn đeo khẩu trang nếu mà cảm thấy có nguy cơ cao. Và khi ở những nơi đông người, nhất là khu vực trong nhà, rất may là chúng ta cũng có sẵn thuốc uống trị COVID-19 cho những người có nguy cơ bị bệnh nghiêm trọng. Quý vị nên uống thuốc điều trị càng sớm càng tốt sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19 để thuốc có hiệu quả cao nhất. Vì vậy, hãy nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị ngay từ bây giờ để có kế hoạch tiếp cận với các phương pháp điều trị bằng thuốc để quý vị có thể được điều trị ngay khi mà có kết quả xét nghiệm dương tính. Và điều quan trọng cuối cùng là mọi người cần phải tiếp tục tất cả các biện pháp vệ sinh đã được chứng minh là rất quan trọng trong suốt đại dịch, như là rửa tay kỹ lưỡng và che miệng mỗi khi hắt hơi hoặc là ho. Những điều này thực sự cũng giúp chống lại các bệnh nhiễm trùng khác. Và cuối cùng, xin quý vị hãy nhớ là xét nghiệm sớm khi mà có triệu chứng để có thể điều trị sớm. Quý thính giả vừa nghe tiến sĩ Lucas De Toca từ Bộ Y tế và Chăm sóc Người Cao Niên nêu những thông tin mới nhất liên quan đến hành động an toàn COVID. Và đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này cũng xin tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.